Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 9 tháng 7 năm 2011 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự, nói về đối thoại Liên Tôn và công bố đức tin Công giáo. Sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, diễn đàn tự do và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần Tin Tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Castelgandolfo. Đức Thánh Cha đã đến dinh thự mùa hè của các đức giáo hoàng ở Castelgandolfo để nghỉ ngơi cho đến tháng 9. Trong tháng 7, sẽ không có các buổi tiếp kiến chung. Đức Thánh Cha chỉ gặp gỡ khách hành hương vào lúc đọc kinh truyền tin mỗi trưa Chủ nhật. Theo dự trù, sẽ chỉ có một buổi tiếp kiến riêng dành cho Thủ tướng Mali vào ngày 18 tháng 7. Ngày 15 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ Castelgandolfo. Như vậy, Đức Thánh Cha sẽ dành hai tháng nghỉ hè đi cầu nguyện, đánh đàn piano và đi dạo, đồng thời chuẩn bị các bài diễn văn mà Ngài sẽ đọc tại Tây Ban Nha và Đức, cũng như viết tiếp phần 3 của bộ sách Đức Giêsu Nazareth. Có thể Đức Thánh Cha sẽ cho công bố tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục thế giới về hòa giải tại Phi Châu và chuẩn bị chuyến viếng thăm Benin vào giữa tháng 11 tới. Vào cuối tháng 8, Ngài sẽ đón tiếp nhóm cựu sinh viên của Ngài và các thành viên của một nhóm mới. Được biết, trong mùa hè này, các cựu sinh viên của Ngài sẽ tập trung tại Castelgandolfo để suy tư về vấn đề tái rao giảng tin mừng. Tin Roma. Tòa Thánh Loan Báo sẽ tổ chức một hội nghị về bản sắc của thiện nguyện viên Công giáo. Sáng thứ Năm mùng 7 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Co Unum Đồng Tâm, đã mở cuộc họp báo giới thiệu hội nghị về bản sắc của thiện nguyện viên Công giáo. Được tổ chức trong khuôn khổ của năm thiện nguyện của Liên Âu, hội nghị sẽ được khai diễn tại Roma trong hai ngày, mùng 10 và 11 tháng 11 tới đây, và quy tụ khoảng 150 đại diện của các tổ chức thiện nguyện Công giáo, các giám mục, các đại diện của các hội đồng giám mục và các tổ chức bác ái Công giáo. Ngoài ra, được mời tham dự hội nghị còn có bà Kristalina Georgieva, giám đốc tổ chức hợp tác quốc tế chi nhánh Âu Châu và nhiều đại diện của các tổ chức từ thiện khác. Hoạt động thiện nguyện tại Âu Châu quy tụ khoảng 140 triệu người. Đức Hồng Isara nói rằng mục đích của hội nghị do Tòa Thánh tổ chức nhằm mục đích nêu bật sự đóng góp của người Công giáo tại lục địa này, cũng như suy tư về bản sắc của công tác thiện nguyện Công giáo, đồng thời xác định những thách đố và các quan hệ với các tổ chức công cộng khác. Tin Caracas, Venezuela. Giáo hội tại Venezuela than phiền về sự tụt hậu của đất nước dưới thời Tổng thống Hugo Chavez. Trong một lá thư mục vụ nhân dịp kỷ niệm 200 năm quốc gia giành được độc lập, các đức giám mục Venezuela vinh danh những người đã có công giải phóng đất nước khỏi chế độ thực dân, đồng thời cũng kêu gọi dân chúng đảo lộn tình trạng tụt hậu đang diễn ra dưới thời Tổng thống Chavez. Trong tuyên ngôn, các vị chú chăn giáo hội tại Venezuela ghi nhận rằng đất nước đang trải qua một tình trạng chính trị và xã hội ngày càng khó khăn. Theo các đức giám mục Venezuela, trong khi nhiều quốc gia khác đang có một sự phát triển, có hệ thống, tiến tiến và gia tốc, thì Venezuela lại ngày càng tụt hậu về kinh tế và xã hội, khiến nước này bị đẩy ra bên lề những thay đổi toàn cầu, vốn có sức tạo ra một sự phát triển bền vững. Trong lá thư, các đức giám mục đặc biệt tố giác những vụ tấn công mới đây, nhắm vào các ảnh tượng Công giáo và những điều kiện sống vô nhân đạo trong các nhà tù. Các ngài cũng than phiền về tình trạng nhân quyền và sự bất lực của nhà nước, khiến phải nghĩ rằng chính quyền hoàn toàn không quan tâm đến vấn đề này. Theo thống kê của Tòa Thánh, dân số Venezuela hiện có khoảng 28 triệu người, trong số này có đến 87% tự nhận là người Công giáo. Tin San Salvador. Các tổ chức bên vực sự sống và gia đình tại El Salvador tố giác chính phủ Hoa Kỳ cổ võ các quyền của người đồng tính. Trong một khuyến cáo nhắm đến bà Mary Carmen Aponte, đại sứ Hoa Kỳ tại El Salvador, các tổ chức bên vực sự sống và gia đình tại nước này tố cáo rằng bà đã vi phạm luật ngoại giao và công pháp quốc tế khi viết bài cổ võ cho các quyền của người đồng tính. Theo các tổ chức này, đại sứ Hoa Kỳ tại El Salvador muốn áp đặt những giá trị ngoại lai kỳ quặc và ngụy trang thành những nhân quyền. Sở dĩ các tổ chức bên vực sự sống và gia đình tại El Salvador đã phải lên tiếng là vì bà Aponte đã cho đăng trên một nhật báo tại El Salvador một bài viết, qua đó bà kêu gọi phải nhìn nhận quyền của những người đồng tính. Đại sứ Hoa Kỳ khẳng định rằng nhìn nhận quyền của những người đồng tính không chỉ là trách nhiệm của chính phủ, mà còn của mỗi người chúng ta. Bà cho rằng mỗi thế hệ cần phải tiến tới gần hơn với sự bình đẳng. Trả lời cho bà Aponte, các tổ chức bên vực sự sống và gia đình tại El Salvador nói rằng bà đã vi phạm Công ước Quốc tế Vienna. Theo đó, các nhà ngoại giao bị buộc không nên can thiệp vào việc nội bộ của quốc gia nơi mình làm đại diện, cũng như các quốc gia phải tôn trọng bản sắc của các quốc gia khác. Các tổ chức bên vực sự sống và gia đình đồng ý với bà Aponte là cần phải chấm dứt bạo hành chống lại những người đồng tính. Nhưng theo họ, điều này không có nghĩa là phải chấp nhận hôn phối của những người đồng tính hay tạo ra những loại gia đình mới. Các tổ chức này cũng nhắc lại rằng Hoa Kỳ là một nơi mà hàng triệu thai nhi vô phương tự vệ bị sát hại một cách hợp pháp và bằng những cách thế tàn bạo dã man nhất. Từ Los Angeles, Hoa Kỳ. Đức Tổng giám mục Los Angeles, bang California, Hoa Kỳ, kêu gọi các nhà lập pháp trong bang hãy chống lại hai dự luật đi ngược lại quyền của các bậc cha mẹ. Đức cha Jose Gomez, Tổng giám mục Los Angeles, nói rằng hai dự luật này là một sự can thiệp đầy nguy hiểm của chính phủ vào quyền của các bậc cha mẹ. Dự luật thứ nhất cho phép trẻ em dưới hay trên 12 tuổi được chủng ngừa HIV và chữa trị các bệnh hoa liễu mà không cần sự đồng ý của cha mẹ. Theo Đức Tổng giám mục Los Angeles, nếu dự luật này được thông qua, chính phủ sẽ khuyến khích giới trẻ làm những hành vi ngược lại với những giá trị luân lý của cha mẹ, và như vậy, sinh ra nói dối hay không cho cha mẹ biết. Dự luật thứ hai vốn đã được Nghị viện California thông qua và đang chờ thống đốc bang ký ban hành, yêu cầu các trường phải sử dụng những sách giáo khoa đề cao sự đóng góp của những người đồng tính. Cũng theo dự luật này, các trường học bị cấm không được sử dụng những tài liệu giáo khoa nào có chứa đựng bất cứ ám chỉ nào chống lại người khác dựa trên khuynh hướng tính dục. Nhưng đáng chú ý hơn cả, dự luật cũng cấm các trường học không được sử dụng những tài liệu nào có chứa đựng một giáo lý tôn giáo hay lời tuyên truyền nào chống lại luật này. Theo Đức Tổng giám mục Los Angeles, sở dĩ chính quyền bang California phải viết lại các sách lịch sử là vì chịu áp lực của các nhóm chính trị. Richard Gomez nói rằng đây là bằng chứng khác cho thấy chính quyền muốn can thiệp vào quyền của cha mẹ được làm những nhà giáo dục đầu tiên của con cái họ. Richard Gomez cũng ca ngợi thẩm phán tối cao pháp viện Clarence Thomas vì đã chống lại việc cho phép bán cho trẻ em vị thành niên những băng hình trò chơi điện tử bạo động. Ngài kêu gọi, chúng ta hãy cố gắng trở thành một dân tộc không còn biết đến phá thai, kiểm soát sinh sản, thụ thai trong ống nghiệm và ly dị. Chúng ta hãy kiến tạo một tương lai cho đất nước, trong đó trẻ em được lớn lên trong những gia đình được xây dựng trên luật Chúa và luật tự nhiên. Tin Hoa Kỳ. Hội đồng giám mục Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ tài trợ nhiều hơn cho các chương trình viện trợ nước ngoài. Lời kêu gọi trên đây đã được Đức cha Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Thế giới và Chủ tịch Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ đưa ra. Trong lá thư đề ngày mùng 5 tháng 7 vừa qua, gửi cho các dân biểu quốc hội, Đức cha Howard Hubbard, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Thế giới, và ông Ken Hackett, Chủ tịch Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ, đã nhìn nhận những khó khăn kinh tế của đất nước mà quốc hội phải đương đầu. Tuy nhiên, theo đức cha Hubbard và ông Hackett, việc cắt giảm ngân sách dành cho các chương trình cứu sống sẽ đe dọa sự sống của những người nghèo nhất trên thế giới. Các chương trình cứu sống này gồm có trợ giúp các nông dân nghèo, cung cấp thuốc men cho những người đang sống với HIV và SIDA, giúp đỡ các cô nhi và những trẻ em dễ bị tổn thương nhất, trợ giúp nhân đạo cho những người lâm cảnh chết đói. Các chương trình cứu sống này cũng chăm sóc y tế, nhà ở và tái thiết những nơi bị thiên tai, hoạt động gìn giữ hòa bình để bảo vệ các thường dân vô tội trong những quốc gia bị xáo trộn như Sudan và Congo. Ngoài ra, các chương trình này cũng giúp đỡ người di dân và tị nạn phải trốn chạy các vùng có giao tranh hay bất hại như tại Iraq. Đức cha Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Thế giới và Chủ tịch Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ cũng kêu gọi Quốc hội đề ra những luật bảo vệ sự sống, cụ thể là tái lập chính sách thành phố Mexico, tức chính sách chống lại việc sử dụng ngân sách liên bang để tài trợ cho các tổ chức thực hiện hay cổ võ phá thai. Các vị đặc biệt kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ hãy ngưng tài trợ cho Quỹ Dân số của Liên Hiệp Quốc, bởi vì quỹ này đang tài trợ cho một chương trình cưỡng bách phá thai và tuyệt sinh hóa tại Trung Quốc. Đức cha Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Thế giới và ông Chủ tịch của Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ cũng kêu gọi Quốc hội hãy duy trì tu chính án Helms nhằm ngăn cấm chính phủ sử dụng ngân sách liên bang để tài trợ cho việc phá thai. Tin Nairobi, Kenya. Giáo hội tại Sudan vẫn không chia hai sau khi miền Nam tuyên bố độc lập. Phát biểu tại hội nghị các đức giám mục miền Đông Phi Châu, Đức Hồng Y Tổng giám mục Khartoum miền Bắc Sudan nói rằng, mặc dù miền Nam tuyên bố độc lập, giáo hội tại hai miền vẫn liên kết với nhau. Tưởng cũng nên nhắc lại, sau cuộc nội chiến đẫm máu kéo dài trên 20 năm, ngày 9 tháng 7, miền Nam Sudan chính thức tuyên bố độc lập và trở thành một quốc gia mới trên bản đồ thế giới. Đức Hồng Y Tổng giám mục Khartoum nói rằng, về mặt chính trị, quốc gia được chia hai, nhưng về mặt tôn giáo, hai miền Nam Bắc Sudan vẫn là một. Về phần mình, Đức giám mục Vô, miền Nam Sudan, nói với hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS rằng, ngài và các đức giám mục khác đang chờ mong sự khai sinh của một quốc gia mới. Vị giám mục này nói rằng ngài tưởng sẽ không bao giờ chứng kiến được điều đó. Cuộc chiến tranh giải phóng kéo dài trên 20 năm đã gây ra không biết bao nhiêu đau thương tăng tốc. Tin Vatican. Tòa Thánh yêu cầu các chính phủ tài trợ cho các trường công giáo. Phát biểu tại một phiên họp hôm 6 tháng 7 vừa qua, Đức cha Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức của Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, ca ngợi các trường công giáo vì những đóng góp đáng kể cho nền giáo dục hiện đại. Ngài kêu gọi các chính phủ không những tài trợ cho các trường công giáo mà còn không nên bịt miệng các trường này vì các vấn đề luân lý. Theo vị đại diện của Tòa Thánh, các hệ thống giáo dục chỉ hoạt động tốt đẹp khi có sự tham gia của các bậc phụ huynh, các đoàn thể của xã hội dân sự, kể cả các tổ chức tôn giáo. Đức cha Tomasi nói rằng cần phải có sự tài trợ của chính phủ để cổ võ những chương trình giáo dục tư nhân này. Khi thực thi vai trò giáo dục, nhà nước cần phải tôn trọng những chọn lựa mà cha mẹ làm cho con cái mình, cũng như tránh việc nhồi sọ ý thức hệ. Đức cha Tomasi trích dẫn Công ước về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa. Công ước này bảo đảm quyền của cha mẹ được chọn trường tư cho con cái, và bảo đảm cho chúng được giáo dục về văn hóa và luân lý, phù hợp với sắc tín của họ. Tin Vatican. Một nhóm người Ấn giáo quá khích đột nhập vào một trường công giáo tại miền Nam Ấn Độ, và yêu cầu cho con cái họ được theo học. Một nguồn tin từ địa phương nói với hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo rằng, mặc dù chống Kitô giáo, nhưng những người Ấn giáo cực đoan vẫn nhìn nhận phẩm chất cao của việc giáo dục trong các trường công giáo. Biến cố nói trên xảy ra tại Bengaum, miền Tây Nam Ấn Độ. Khoảng 50 người Ấn giáo cực đoan đã đột nhập vào một trường do các nữ tu Canossian điều khiển. Các nữ tu đã gọi cảnh sát đến để tái lập trật tự. Cầm đầu nhóm Ấn giáo Quá Khích là một người đàn ông tự nhận là lãnh tụ của đảng Quốc gia Ấn giáo địa phương. Ông yêu cầu cho hai đứa con của một người bạn được theo học trong trường của các nữ tu. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về đối thoại liên tôn và công bố đức tin công giáo do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, kể từ thời Công đồng Vatican đệ nhị, Giáo hội Công giáo và các giáo hội Kitô khác đã không ngừng tìm kiếm sự quân bình giữa cuộc đối thoại với các tôn giáo khác và đòi hỏi phải chia sẻ niềm xác tín của mình ơn cứu độ viên mãn trong Chúa Kitô. Lúc còn đứng đầu Bộ Giáo lý Đức tin và kể từ khi được bầu làm giáo hoàng từ 6 năm nay, Đức Thánh cha Benedicto là người luôn tìm kiếm sự quân bình này. Đối với Đức Thánh Cha, cũng như những người thăng tiến cuộc đối thoại liên tôn và cả những người hoàn toàn chống lại cuộc đối thoại này, vấn đề không chỉ là những hành động thực tiễn trong cuộc đối thoại với các tôn giáo khác, mà là thế nào là Kitô hữu, thế nào là Công giáo. Lúc còn làm Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, Đức Thánh Cha Benedicto đã cố gắng chỉ ra một hướng đi. Và nay, người kế vị ngài tại Bộ Giáo lý Đức tin là Đức Hồng y William Levada cũng tiếp tục những nỗ lực theo hướng đi ấy. Nhân dịp kỷ niệm 25 năm cuộc gặp gỡ liên tôn cầu cho hòa bình thế giới tại Assisi do Trưng Phước Gioan Phaolô đệ nhị triệu tập ngày 27 tháng 10 năm 1986, Đức Thánh Cha cũng mời gọi đại diện các tôn giáo trở lại thành phố này một lần nữa vào ngày 27 tháng 10 tới đây. Đức Thánh Cha và Tòa Thánh vẫn xem trọng cuộc đối thoại liên tôn, nhưng đồng thời cũng muốn xác định rõ ràng bản chất đích thực của Kitô giáo và Công giáo. Trong một bài viết được đăng trên báo Người Quan sát Roma hôm thứ Tư, mùng 6 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng y Levada nhìn nhận rằng, sau khi Trưng Phước Gioan Phaolô đệ nhị mời các nhà lãnh đạo tôn giáo thế giới đến Assisi hồi năm 1986 và năm 2002 để cầu nguyện cho hòa bình thế giới, Đức Hồng y Ratzinger đã nêu lên những câu hỏi về nguy cơ khiến dân chúng tưởng rằng Tòa Thánh muốn xem mọi tôn giáo đều ngang hàng như nhau. Theo Đức Hồng y Levada, mặc dù nhận ra những hiểu lầm xoay quanh cuộc gặp gỡ liên tôn tại Assisi do vị tiền nhiệm của ngài tổ chức, Đức Thánh Cha Benedicto vẫn mời gọi các vị đại diện tôn giáo trở lại Assisi một lần nữa, bởi vì ngài xem cảm nghiệm tôn giáo dưới những hình thức khác nhau là điều luôn được giáo hội quan tâm, và giáo hội luôn muốn giúp con người thời đại khám phá hay duy trì mối dây liên kết với đấng toàn năng. Đức Hồng y viết rằng, mặc dù giáo hội Công giáo xác tín rằng Chúa Thánh Thần tác động một cách đầy đủ và đặc biệt trong giáo hội vẫn nhìn nhận rằng Chúa Thánh Thần cũng hiện diện và hoạt động tích cực bên ngoài giáo hội. Do đó, giáo hội tin rằng các tôn giáo không phải là những sức mạnh hủy hoại trong xã hội khi động viên dân chúng xây dựng công ích. Đối với các tín hữu Kitô, bước đầu tiên là phải cầu nguyện và bước kế tiếp là mời gọi những người thiện chí cũng cầu nguyện. Về phần mình, cũng trong một bài viết trên báo Người Quan sát Roma, Đức Hồng Y Jean-Louis Tauran, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, cũng trả lời cho câu hỏi, tại sao giáo hội công giáo cổ võ cuộc đối thoại với các tôn giáo khác? Lý do thứ nhất, theo Đức Hồng Y Tauran, là tất cả chúng ta đều là thụ tạo của Thiên Chúa, và do đó là anh chị em với nhau. Lý do thứ hai là, Chúa hoạt động trong mỗi một con người, và ban cho mỗi người khả năng có thể cảm nhận được sự hiện diện của Ngài và nhận biết những giá trị luân lý phổ quát. Nhưng theo Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, đối thoại không chỉ là một cố gắng thực tiễn nhằm giảm bớt những căng thẳng trên thế giới, mà là một nghĩa vụ tôn giáo để tiếp tục cuộc đối thoại mà Chúa đã khởi sự với nhân loại ngay từ khởi thủy và hoàn tất khi sai Chúa Giêsu Kitô vào thế giới. Tại cuộc gặp gỡ liên tôn vào ngày 27 tháng 10 tới đây, các tôn giáo sẽ cầu nguyện riêng theo nghi thức của mình, nghĩa là không có nghi thức liên tôn chung. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Tauran nói rằng lời cầu nguyện luôn là khởi điểm và kết thúc của mỗi một hành động Kitô. Giữa đối thoại với Chúa và đối thoại với người khác luôn có sự liên kết tự nhiên. Riêng Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo, giải thích rằng Đức Thánh Cha Benedicto đã mời đại diện của các giáo hội Kitô và các tôn giáo khác hành hương đến Assisi, bởi vì Ngài tin rằng mang lại cho thế giới một chứng tá khả tín và có tính thuyết phục về hòa bình và công lý là điều tối cần. Trong một bài viết cũng đăng trên báo Người Quan sát Roma, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo viết rằng, hòa bình chỉ có thể có khi con người với tư cách là những người thành tâm tìm kiếm Chúa lên đường tiến tới chân lý. Theo vị Hồng Y người Thụy Sĩ này, giải thích niềm tin của mình và thành thực cố gắng hiểu niềm tin của người khác là trọng tâm của cuộc đối thoại đại kết và liên tôn. Nhưng cuộc đối thoại không dừng lại ở đó. Đức Hồng Y Kurt viết, đối với các tín đồ các tôn giáo, một ngày suy tư và đối thoại cũng là một ngày cầu nguyện cho hòa bình, bởi vì sự cầu nguyện đưa mỗi người đến gần hơn với Chúa, đứng cội nguồn tối hậu của hòa bình. Quý vị vừa theo dõi bài thời sự nói về đối thoại liên tôn và công bố đức tin công giáo. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chuyện Tử Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chuyện Tử Tế tuần này mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết của bạn An Mai về chân dung chính quyền tốt. Một chính quyền như thế nào gọi là tốt? Chắc có lẽ chẳng cần phải tra từ điển hay cần phải suy tư dài rộng cao sâu. Một chính quyền tốt là chính quyền biết lo cho dân và sống vì dân thật sự, chứ không phải chỉ ở trên môi miệng hay ở trên bề mặt của lý thuyết. Không phân biệt giàu nghèo, phát triển hay chậm phát triển. Người dân luôn ưu tư về những người lãnh đạo về chính quyền của đất nước mình. Không phải ngày hôm nay người ta mới bận tâm về một chính quyền tốt, nhưng từ ngàn xưa người ta vẫn khoác khoải về vấn đề này. Thời Khổng Tử, không biết chính quyền như thế nào, nhưng có một môn sinh hỏi thầy Khổng Tử rằng, thưa thầy, thế nào là nguyên tắc căn bản của một chính quyền tốt? Thầy Khổng Tử trả lời, thức ăn, vũ khí và lòng tin của dân. Nhưng, nếu trong hoàn cảnh bắt buộc, phải bỏ một trong ba, ngài sẽ bỏ điều nào? Vũ khí. Và nếu ngài phải bỏ một trong hai còn lại, thức ăn. Nhưng không có thức ăn, dân sẽ chết. Thầy Khổng Tử đáp, nhưng từ bao giờ, cái chết là số phận của con người. Và nếu cả dân tộc không có lòng tin vào người chỉ huy, thì dân tộc đó coi như chết. Lời của bậc thánh hiền Khổng Tử quả là chẳng sai chút nào, cả khi ngài nhận định về chính quyền, về người chỉ huy của dân tộc. Người lãnh đạo, người chỉ huy của một dân tộc, một đất nước, ắt hẳn phải là người có tài. Những người có tài mà lãnh đạo đất nước thì dân chỉ khẩu phục nhưng tâm chưa phục. Muốn tâm phục thì phải tạo ra lòng tin cho dân. Mà muốn tạo lòng tin cho dân thì người lãnh đạo phải có đức. Nếu không có đức thì đừng mơ lấy được lòng tin nơi dân. Những người không có đức mà lãnh đạo thì bề ngoài dân bảo là dân tin, chứ trong lòng làm sao tin được. Không tin nhưng cũng phải hô hào là tin, chứ không thì sẽ bị tai bay và gió. Với vấn nạn nước thải của Vê Đăng, làm cho bao gia đình lao đao vất vả, thì người dân sẽ cảm nhận gì? Với vấn nạn hầm Thủ Thiêm chưa kịp dìm xuống nước, mà đã bị nứt như vậy, thì người dân có tin tưởng để chui vào hầm để qua bờ bên kia hay không? Với vấn nạn khai thác bốc xít, với nhiều cái lợi trước mắt mang lại tiềm năng kinh tế cho đất nước, nhưng cái bất lợi lại nhiều hơn cái lợi trước mắt, thì người dân sẽ nghĩ gì? Người dân nghèo Tây Nguyên vốn đã nghèo, nay lại phải đối diện với ô nhiễm môi trường trong thời gian sắp tới, khi dự án khai thác bốc xít đi vào hoạt động. Với người dân vùng biển mặn Cần Giờ, họ sẽ cảm nhận như thế nào về con đường duyên hải mang tên họ Hứa, thi công gần chục năm trời chưa xong? Cuộc sống của họ vốn dĩ khốn đốn, nay càng khốn đốn hơn, khi phải đi lại trên con đường mang tên nhà họ Hứa ấy. Họ còn tin vào lời hứa nữa chăng? Thôi thì ngày nào xong thì biết, chứ hiện giờ đành ngậm bồ hòn làm ngọt vậy. Với người dân sống ở Hiệp Phước, Nhà Bè, họ cảm nhận như thế nào về con đường Nguyễn Văn Tạo mà họ ngày ngày hai buổi sáng tối đi về? Nắng thì bụi mù trời không thấy đường chạy, mưa thì ổ voi làm cho họ ngã lên té xuống. Cuộc sống đã nghèo, nay lại nghèo hơn với con đường đẹp nhất Việt Nam này. Nếu dự thi, con đường mang tên Nguyễn Văn Tạo này sẽ đạt rất nhiều giải nhất. Dân nghèo nghĩ sao về con đường này? Nhà lãnh đạo cảm nhận ra sao về những điều mà dân nghèo phải gánh chịu? Đành biết là con người không ai hoàn hảo, nhưng quá nhiều vấn đề nảy sinh trong cuộc sống. Lẽ nào cứ vô ý gây thiệt hại cho dân hoài chăng? Dẫu rằng bề ngoài vẫn có vô ý gây thiệt hại, nhưng làm sao né tránh được tiếng nói của lương tâm? Làm sao lương tâm có thể thanh thản khi đám dân nghèo ngày phải đối diện với dòng sông chết thị vải? Miền đất ô nhiễm ở Tây Nguyên, con đường đau khổ Nguyễn Văn Tạo, con đường hứa duyên hải. Những người đang phải gánh chịu những thiệt hại về môi trường ở những vùng đất, ở những con đường đau khổ này, ắt hẳn sẽ ai oán biết chừng nào. Không chỉ họ ai oán mà con cháu của họ sẽ còn ai oán, vì lẽ con cháu của họ là hậu duệ trả giá thật đắt cho môi trường đang bị hủy hoại. Ông bà ta đã nói, một lần thức tính, vạn lần bất tin. Những vấn nạn này đã dành cho người dân có lòng tin hay không, thì tự đáy lòng người dân sẽ nói. Nếu người dân nghèo nói ra, thì không khéo sẽ thiệt hại cho họ, vì lẽ muôn muôn đời, sự thật thì mất lòng. Lòng tin, nó là điều gì quý báu không phải chỉ dành cho người lãnh đạo, nhưng là người với nhau sống phải có lòng tin. Và ai nào đó, khi được cất nhắc làm người lãnh đạo, thì cái đức, cái lòng tin vào người dân lại khẩn thiết hơn biết là dường nào. Vì vậy, Khổng Tử không ngần ngại quả quyết là nếu cả dân tộc mà không có lòng tin vào người chỉ huy, thì dân tộc đó coi như đã chết. Thời Khổng Tử cũng thế, mà thời nào cũng vậy. Ai ai cũng ước ao những người lãnh đạo đất nước, những nhà cầm quyền sống sao tạo lòng tin nơi dân chúng. Giữa cuộc đời, giằng co giữa cái tốt và cái xấu, giữa đạo đức và phi đạo đức, giữa vô luân và hợp luân, luôn đặt ra trước mặt con người. Với những người lãnh đạo, sự giằng co ấy mang tính quyết liệt hơn, vì lẽ sự lựa chọn, cách hành xử của người lãnh đạo không phải ảnh hưởng trên họ, trên gia đình họ, mà còn ảnh hưởng trên một đất nước, trên một quốc gia. Ước gì những nhà lãnh đạo các quốc gia lắng động lòng mình để nghe được tiếng nói lương tâm, để mình sống làm sao tạo lòng tin cho dân. Nếu không tạo lòng tin cho dân, thì dù bề ngoài dân tộc ấy vẫn lưu loa rằng mình thế này thế kia, nhưng thật sự bên dưới thì dân tộc ấy đã chết, như lời Khổng Tử. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của bạn An Mai về chân dung chính quyền tốt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Kỷ Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu chương 4 Thư chung Hậu Đại hội Dân Chúa của Hội đồng Giám mục Việt Nam với tựa đề Loan báo tin mừng trong hoàn cảnh ngày nay. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Gioan đoạn 20 câu 21. Giáo hội nhận lãnh cùng một sứ vụ mà Đức Kitô lãnh nhận từ Chúa Cha là loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Sứ vụ này làm nên chính lý do hiện hữu của giáo hội giữa lòng thế giới. Vì vậy, khi đón nhận tin mừng, giáo hội tại Việt Nam cũng lãnh nhận sứ vụ loan báo tin mừng Đức Kitô cho từng người và mọi người. Nhờ đó, họ khám phá ý nghĩa đời sống và được lớn lên như những con người mới. Nhận thức này khiến Đại hội Dân Chúa nhấn mạnh rằng, thay vì coi truyền giáo chỉ như một trong những hoạt động của giáo hội, thì nay cần nhìn sứ mệnh truyền giáo như nấm men thấm nhập, khơi dậy và chi phối mọi khía cạnh đời sống giáo hội. Do đó, cần dành mọi nỗ lực và hoạt động, từ vật chất đến thiêng liêng và mục vụ cho mục tiêu này. Sứ vụ này mang tính duy nhất và toàn diện. Duy nhất vì tất cả đều khởi đi và quy hướng về con người Đức Giê-xu Nazareth và mầu nhiệm của Người. Người là con Thiên Chúa, đấng vừa khai mở, vừa là hiện thân của Vương quốc Thiên Chúa qua mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh. Vì thế, khi thi hành sứ vụ, nhất thiết phải công bố danh Chúa Giêsu. Toàn diện vì sứ vụ bao gồm nhiều hoạt động, công bố tin mừng lần đầu tiên, giáo huấn nhằm xây dựng sự trưởng thành đức tin, đem tinh thần phúc âm thấm nhập mọi lĩnh vực đời sống xã hội và văn hóa. Do đó, có mối liên hệ mật thiết giữa sứ vụ loan báo tin mừng và việc phục vụ đời sống cùng sự phát triển con người toàn diện. Chính Chúa Giêsu dạy giáo hội hướng đi này. Cho dù mối quan tâm hàng đầu của người là rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa, Chúa Giêsu cũng quan tâm đến công bằng xã hội và nhu cầu vật chất của dân chúng. Như thế, tin mừng của người liên kết mật thiết với sự phát triển những giá trị nhân linh và không hề tách rời đức tin ra khỏi cuộc sống. Trong bối cảnh xã hội hiện nay, giáo hội tại Việt Nam xác tín rằng dân Chúa cần tích cực cộng tác với mọi người thiện chí, cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống. Đó là phương thế cụ thể để thi hành sứ vụ duy nhất và toàn diện của Đức Kitô trên đất nước này. Là một công dân trong một đất nước, người Công giáo Việt Nam có bổn phận yêu mến và xây dựng quê hương. Đồng thời, chúng ta thi hành bổn phận này với tinh thần phúc âm. Khi thể hiện chức năng tiên tri bằng lời nói chân thành và có trách nhiệm, thực thi yêu thương trong chân lý và thực thi chân lý trong yêu thương. Theo ý nghĩa đó, Đức Benedicto thứ 16 nhắn nhủ các tín hữu Việt Nam rằng, bằng đời sống xây nền trên đức ái, sự liêm chính, việc quý trọng công ích, anh chị em phải chứng tỏ rằng người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt. Để thực hiện lời mời gọi này, các tín hữu cần thấu triệt giáo huấn của giáo hội về xã hội. Giáo huấn này sẽ soi sáng cho các tín hữu biết cách yêu mến quê hương, yêu thương không trừ một ai, quan tâm phát triển nhân bản và văn hóa, xây dựng công bằng, tình liên đới, sự bình đẳng và sự tự do tôn giáo qua nẻo đường hiền lành và khiêm nhường, bao dung và tha thứ. Định hướng này sẽ mở đường cho những chương trình mục vụ của giáo hội tại Việt Nam, đặc biệt cho thiếu nhi, giới trẻ và di dân. Như Đức Kitô, giáo hội không bao giờ thỏa hiệp với tội lỗi và bất công, nhưng đồng thời yêu thương hết thảy mọi người với lòng nhân hậu xót thương của Thiên Chúa. Các tín hữu của Chúa Giêsu phải lấy việc lành mà vượt thắng lối sống bạo lực, ích kỷ, hưởng thụ và phóng túng. Để chu toàn sứ vụ duy nhất và toàn diện của giáo hội, mỗi tín hữu theo ơn gọi riêng của mình đều phải dấn thân loan báo tin mừng. Tuy nhiên, vì sứ vụ của giáo hội cốt yếu mang tính cộng đồng, nên không một tín hữu nào có thể thi hành sứ vụ cách riêng lẻ. Chính vì thế, các tín hữu Việt Nam, cá nhân cũng như cộng đoàn, phải tích cực tham gia vào cùng một kế hoạch chung mà giám mục địa phương hợp nhất với Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đề ra và chịu trách nhiệm chính. Đồng thời, còn phải có sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa các giáo phận, giữa các giáo phận và các dòng tu, cũng như giữa các dòng tu với nhau. Ngoài ra, mọi thành phần dân Chúa cần ý thức về mối tương quan sâu xa giữa đời sống chiêm niệm và hoạt động tông đồ. Sứ vụ là hoạt động có tính chiêm niệm và chiêm niệm mang tính hoạt động. Thi hành sứ vụ loan báo tin mừng là chia sẻ tặng phẩm quý giá nhất mà chúng ta đã lãnh nhận, đó là được biết Đức Kitô. Như vậy, sứ vụ ấy trước hết là sự cảm nghiệm về Thiên Chúa đang sống và hoạt động trong mình. Điều đó thôi thúc chúng ta phục vụ sự sống và phát triển con người toàn diện, từ thể lý đến tâm linh, từ văn hóa và xã hội đến đức tin và luân lý. Do đó, cần cảnh giác trước những cám dỗ lôi cuốn chúng ta rơi vào khuynh hướng đề cao hoạt động mà không quan tâm đến việc vun trồng đời sống nội tâm. Chúa Giê-xu đã thi hành sứ vụ với cung cách đặc biệt. Là tiên tri trung thành của chân lý tin mừng, người can đảm và kiên nhẫn kêu mời mọi người sám hối và sống theo ý định của Thiên Chúa. Là tôi tớ, người khiêm nhường phục vụ nhân loại, đến độ hiến thân trên thập giá, biểu lộ uy quyền hiển trị của Thiên Chúa tình yêu. Là tư tế đích thực và là vị trung gian giàu lòng thương xót, người đã cùng chia sẻ với gia đình nhân loại, để dâng lên Chúa Cha những đau khổ, ưu sầu, cũng như hạnh phúc và niềm vui của họ. Theo gương Chúa Giê-xu, chúng ta cần thi hành sứ vụ với cung cách của Người, đó là can đảm và kiên trì loan báo chân lý tin mừng, khiêm nhường phục vụ, chân thành chia sẻ mọi nỗi niềm của con người, nhất là những người nghèo khổ. Con người ngày nay không chỉ đón nhận tin mừng bằng cách nghe, nhưng còn bằng cách thấy. Vì thế, Đại hội Dân Chúa đề nghị trong các chương trình huấn luyện nhân sự ở mọi cấp, cách riêng huấn luyện chúng sinh, tu sĩ nam nữ, vấn đề không chỉ là trau dồi kiến thức, nhưng còn là hình thành một cung cách sống và phục vụ của sứ giả tin mừng. Để thi hành sứ vụ loan báo tin mừng trong hoàn cảnh xã hội ngày nay, Đại hội Dân Chúa quan tâm đặc biệt đến lĩnh vực giáo dục. Chúng tôi đề nghị chính quyền mở rộng cánh cửa cho các tôn giáo và những người thành tâm thiện chí tham gia vào việc giáo dục học đường là chìa khóa cho tương lai tươi sáng của đất nước. Giáo hội Công giáo có thể cống hiến cho xã hội triết lý và kinh nghiệm giáo dục của mình, nhằm đào tạo những con người có trách nhiệm với bản thân, với tha nhân và xã hội. Đồng thời, giáo hội mong ước các cộng đoàn Kitô hữu, gia đình, cũng như các đoàn thể, giáo xứ, cũng như các dòng tu hãy hết sức quan tâm đến giáo dục, hỗ trợ cho những học sinh nghèo, nâng cao trình độ học vấn của giới trẻ, dạy nghề cho giới trẻ miền quê, đồng hành với giới chức công giáo. Vượt xa việc chuẩn bị nghề nghiệp hay đóng khung trong học đường, giáo dục dẫn con người tới Đức Kitô, con người hoàn hảo. Chính vì thế, giáo dục đức tin phải là sợi chỉ xuyên suốt, là tinh hoa và là cùng đích của hết thảy nỗ lực giáo dục gia đình, học đường và sứ đạo. Nền giáo dục như thế sẽ giúp người thụ giáo lắng nghe Thiên Chúa và tìm ra ơn gọi của mình trong kế hoạch của Ngài. Cách đặc biệt, giáo hội xác tín rằng, việc giáo dục lương tâm cho con người là hết sức cần thiết. Theo đề nghị của Đại hội Dân Chúa, các giáo xứ cần quan tâm đến nền giáo dục đại chúng về lương tâm, những giá trị nhân bản và văn hóa đối thoại dưới ánh sáng lời Chúa. Với lương tâm ngay chính, họ thoát khỏi chủ nghĩa tương đối về luân lý và sống đúng ơn gọi làm người của mình, giúp họ sống đạo cách ý thức và trưởng thành hơn. Ngoài ra, quyết định sống tốt một cách can đảm sẽ là một thông điệp mời gọi người khác cũng quyết định sống tốt. Trong bối cảnh của xã hội Việt Nam, khi thi hành sứ vụ loan báo tin mừng, giáo hội cần đối thoại với các tôn giáo, với người nghèo và với những anh chị em không tôn giáo. Đây là cuộc đối thoại từ trái tim đến trái tim, nhằm xây dựng sự hiểu biết lẫn nhau và phục vụ hạnh phúc đích thực của con người. đó cũng là cuộc đối thoại phục vụ ơn cứu độ. Cuộc đối thoại với các tôn giáo sẽ giúp giáo hội tại Việt Nam xác tín hơn nữa vào tác động của Chúa Thánh Thần, đấng đang dẫn dắt mọi người tới chân lý toàn vẹn. Tại Việt Nam, chúng ta nhận thấy đức bác ái của đạo Công giáo đã gặp gỡ lòng từ bi của đạo Phật, cảm thức tâm linh của đạo giáo, triết lý xã hội của Khổng giáo và lòng mộ đạo bẩm sinh của người dân Việt, đó là luôn tôn kính trời, thực hành đạo hiếu, bày tỏ lòng biết ơn đối với các đấng sinh thành cũng như đối với các bậc anh hùng dân tộc. Đồng thời, đối thoại cũng giúp giáo hội rộng mở hợp tác với các tôn giáo trong công cuộc lành mạnh hóa xã hội và thăng tiến con người. Hơn thế nữa, đây còn là cơ hội để giáo hội canh tăng lòng tin của mình vào Đức Kitô là khởi nguyên và cùng đích của toàn thể lịch sử nhân loại. Ý thức tầm quan trọng của cuộc đối thoại với các tôn giáo, trong những năm sắp tới, giáo hội phải lưu tâm hơn nữa đến chiều kích này trong việc đào tạo nhân sự cũng như trong các hoạt động mục vụ. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần 4, chương 4, thư chung hậu đại hội Dân Chúa trong buổi phát thanh kỳ sau.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, để chế giễu những người tham lam ngốc nghếch, không biết sử dụng sự vật đúng lúc đúng lượng, người ta kể câu chuyện vui như sau. Thuở xưa, có một người đến thăm người bạn, chủ nhà mời ở lại dùng bữa cơm đạm bạc. Chàng khách chê canh lạc không ngon, chủ nhà bèn thêm một chút muối. Người khách ăn cảm thấy bát canh ngon và đậm đà hơn. Chàng tự nghĩ, canh ngon là nhờ muối mới thêm vào. Dùng ít còn vậy, nếu dùng nhiều chắc chắn ngon đặc biệt. Thế rồi, chàng xin chủ nhà một chén muối, đổ vào trong miệng nuốt hết. Vì chất muối mặn kinh hồn, chàng cảm thấy cháy cả cổ họng, gần như sắp chết. Bèn vội vàng móc họng cho mửa muối ra, và chàng ngốc nghếch nôn ọe, hổ thẹn đành bỏ đi về nhà. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sống trong cuộc đời là phải biết thế nào là đúng thời, đúng lượng. Một việc làm dù nhỏ nhưng không đúng lúc, đúng thời thì không mang lại lợi ích, mà còn trở thành vô nghĩa và gây tác dụng xấu. Sách Giảng Viên có viết, mọi sự đều có lúc có thời để chào đời, có thời để lìa thế, có thời để trồng, có thời để thu hoạch, có thời để im lặng, có thời để lên tiếng, có thời để yêu thương, có thời để thù ghét. Ai biết vận dụng hành động đúng lúc, đúng thời, ấy là người khôn ngoan, và họ sẽ tìm được hạnh phúc. Người khách cho rằng, ăn cả chén muối sẽ ngon hơn một ít muối thêm vào tô canh. Điều này xảy ra cũng bởi anh không biết tô canh thêm một tí muối đã trở thành ngon tuyệt, vì trước đó trong tô canh đã có rất nhiều gia vị khác và thực phẩm để tạo nên tô canh. Muối chỉ là yếu tố đủ và cần cho tô canh. Mọi vật nương nhau mà tồn tại, tạo thành các thực thể với các tên gọi khác nhau. Chỉ có muối thì không tạo nên một tô canh ngon. Chỉ có các thực phẩm, quá nhiều thịt cá mà không có muối cũng không tạo nên tô canh. Từ đó chúng ta thấy rằng, sống trong cuộc đời là phải biết nương vào nhau, mọi vật tồn tại trong cộng sinh và cộng tồn. Mối tương quan giữa người với người là mối tương quan qua lại, người này làm phong phú cho người khác, người này bổ túc những khiếm khuyết cho người kia. Người ta ở trong tôi, và tôi ở trong người ta. Trong ta có người, và trong người có ta. Đối với người Kitô hữu, thì câu chuyện vui trên còn cho chúng ta thêm một bài học khác nữa. Bài học về thái độ sống hòa điệu với mọi người. Nếu thực hành không khéo, thì sớm muộn gì cũng trở thành người ăn muối trong câu chuyện vui vừa kể trên. Sống trong cuộc đời là phải biết thế nào là đúng thời, đúng lượng. Điều gì phát tiết đúng lúc, đúng mùa thì sinh kết quả tốt. Ngược lại, nó trở thành lố bịch, gây cười cho kẻ khác. Trong tập sách Triết Lý Chữ Hòa, tác giả Lý Minh Tuấn đã viết như sau. Tinh thần chữ hòa đã lan tỏa vào mọi sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật và đời sống của con người. Từ các lĩnh vực kiến trúc, hội họa, cách ăn uống cho tới tôn giáo, từ làng mạc gia đình xã hội, bất cứ đâu cũng thấm nhuần triết lý về chữ hòa. Trong nghệ thuật, sự hòa hợp tạo nên tính thẩm mỹ cao, tạo nên vẻ đẹp chân thực. Trong thiên nhiên, sự vận hành của âm dương, ngũ hành, tạo nên sự hành thông tốt đẹp. Chữ hòa còn thể hiện trong kinh tế, chính trị, y học, ăn uống và đặc biệt trong tôn giáo. Sống hòa thuận với trời đất, với người khác, đem đến cho chúng ta sự bình an. Vũ trụ vạn vật rất phức tạp, cuộc nhân sinh nhiều nỗi đa đoan, nhưng biết vận hành triết lý chữ hòa, người ta có thể giải quyết thỏa đáng những phức tạp, những xung khắc, để đi đến sự thống nhất. Muối mặn, đường ngọt, chanh chua, những tia nắng ấm áp hay những cơn mưa nặng hạt, núi đồi hùng vĩ, biển khơi bao la, sâu rộng, và bầu trời đêm với muôn vạn tinh tú lấp lánh. Tất cả đều đang biểu lộ vinh quang và sự quan phòng của Thiên Chúa. Vấn đề của chúng ta là phải ướp muối cho vừa mặn, để thực phẩm tươi ngon, sử dụng những gì Chúa ban cho một cách khôn ngoan, để sinh ích lợi cho chính mình và người khác. Lại Thiên Chúa là người cha vô cùng nhân ái. Chúa đã ban cho chúng con mọi phương tiện để hưởng dụng. Khi Ngài rộng mở tay ban, là bao sinh vật muôn vàng thỏa thuê. Xin cho chúng con biết trân quý cuộc sống như món quà Chúa ban. Xin ban cho con ơn can đảm và sự sáng suốt, biết đảm trách chính vận mệnh cuộc đời mình một cách khôn ngoan và hiệu quả, để cuộc sống thêm ý nghĩa và tràn ngập tình yêu thương. Amen.
Ngày ngày con sống trong bao niềm vui, quanh con còn có những người đang khóc than, đau thương đôi nghèo héo hon thân gầy, cho con tìm đến nhiệt tình thương. Xin cho con suốt đời yêu Chúa, xin cho con suốt đời yêu người, là điều dặn Chúa muốn con thực thi. Xin cho con giữa đời nhân thế, tình phân đấu không ngại khó khăn, để từ đây danh Chúa giảng người. Trong tình thương khoan dung từ ai chân thành chưa thiết tha, luôn luôn sống đời chứng nhân nước trời, đem tin mừng đến với người sống không niềm tin. Xin cho con suốt đời yêu Chúa, xin cho con suốt đời yêu người, là điều dặn Chúa muốn con thực thi. Xin cho con giữa đời nhân thế, biết phân đấu không ngại khó khăn, để từ đây danh Chúa giảng người. Xin cho con suốt đời yêu Chúa.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.